Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh. Xin kính mời quý ba chị em đứng lên và tôi xin đọc lời Chúa trong sách Gia Cơ đoạn 3 từ câu 13 đến câu 18. Dấu chỉ sự khôn ngoan từ trên ban cho, trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối, nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái thánh, bông trái lành, không có sự hài lòng và sự giả hình. Vả bông trái của đều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Amen. Xin kính mời các bạn ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học lời của Chúa, sự khôn ngoan từ trời. Trong cái bài giảng đầu tiên của tháng 11, muốn có sự khôn ngoan thì chúng ta cần làm gì? Dạ, khi mà mọi thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em, mà Chúa nói như là sự vui mừng trọn vẹn, làm sao thử thách mà vui mừng cho nổi? Lời của Chúa nói, cầu nguyện xin sự khôn ngoan. Kế tiếp, lời của Chúa nhắc nhở trong Gia Cơ, khi nghe lời của Chúa thì phải làm được. Để mà thực hành lời của Chúa, đức tin thì phải có việc làm. Và cái lưỡi của chúng ta sử dụng, nó có thể mang đến sự sống hoặc là sự chết. Và trong cái tuần lễ thứ hai của mùa vọng này, chúng ta học cái bài học cũng là về khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan từ trời là như thế nào. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy sự hỗn loạn. Và nếu mà quý vị coi tin tức thì không biết cái tin nào là tin thật, tin nào là tin giả. Và có nhiều cái sự tranh cãi, không những là chỉ trong chính trị, công việc làm, mà ngay cả cái sự tranh cãi cũng đang xảy ra trong gia đình. Không những là người chưa tin Chúa, mà ngay cả gia đình đã tin Chúa rồi. Cái con người của chúng ta đang khác cái điều gì? Ngàn năm về trước, sứ đồ Gia Cơ nhắc nhở khao khát làm sao để mà có được cái sự khôn ngoan thật, mà không có phải là cái khôn ngoan của thế gian mà đôi khi chúng ta lẫn lộn, nhưng mà phải là cái sự khôn ngoan từ trời. Sứ đồ Gia Cơ không có chỉ mô tả cái sự khác biệt giữa hai loại khôn ngoan, nhưng mà ông kêu gọi chúng ta phải sống theo cái sự khôn ngoan từ trời để đem lại cái sự chữa lành và cái kết quả tốt lành cho cái đời sống của mình. Đó là những cái điều chúng ta cần phải học mà ngàn năm về trước Gia Cơ. Quý vị biết Gia Cơ là cái người anh em của Chúa Giêsu đó, sau này là coi cái giáo hội, có thể nói là cái giáo hội đầu tiên tại Jerusalem đó. Có hai loại khôn ngoan mà trong Gia Cơ đoạn 3 câu 13 tới câu 18 nhắc nhở. Cái khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời, cái khôn ngoan giả đến từ thế gian. Và Gia Cơ trong cái bài chia sẻ của ông hay lá thơ ông gửi ở đây kêu gọi chúng ta phải phân biệt được và phải sống theo cái sự khôn ngoan từ trời. Nếu mà chúng ta muốn học điều này, quý vị có Kinh Thánh, xin đồng dở với tôi trong Gia Cơ đoạn 3 câu 13-18 để khám phá ba cái lẽ thật vô cùng quan trọng về sự khôn ngoan từ trời. Cái khôn ngoan đầu tiên, cái khôn ngoan thật, lời của Chúa chép trong câu 13: trong anh chị em có ai là người khôn ngoan hiểu biết không? Hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính khiêm nhu do sự khôn ngoan. Ông đặt câu hỏi, ai là người khôn ngoan? Làm sao để chứng minh được mình có cái sự khôn ngoan? Và ông chép rất là rõ ràng, chứng minh bằng cái đời sống hiền lành, nhu mì và cái công việc lành. Nếu ngày hôm nay người ta hỏi quý ông bà, anh chị em, thì quý ông bà, anh chị em có thể trả lời được: tôi có sự khôn ngoan thật từ trời. Nhưng mà người ta nói chứng minh cho tôi, thì cái đời sống của quý ông bà, anh chị em phải, lời Gia Cơ nói, hiền lành, nhu bì, phải có công việc lành. Đức tin thật thì phải có cái việc làm để mà chứng minh cái điều đó. Gia Cơ đặt cái câu hỏi: ai là người khôn ngoan hiểu biết? Cùng trong cái câu đó mà chúng ta hiểu cái câu hỏi. Cái câu trả lời không có nằm ở cái bằng cấp của quý ông bà anh chị em có. Cái câu trả lời không có ở trong cái lời nói là tôi có sự khôn ngoan thật. Nhưng mà cái sự khôn ngoan thật hay là cái câu trả lời nằm ở trong cái cách sống của quý ông bà anh chị em, chứ không phải là vì bằng cấp hay là quyền lực hay là chức cao, những cái điều đó. Thành ra ông mới nói là tỏ bằng cách ăn ở ngay lành, thể hiện qua sự khiêm nhường, phát xuất từ cái sự khôn ngoan. Cái điều này chắc quý ông bà, anh chị em đều biết mà đôi khi không có rõ mà thôi. Một số quý ông bà, anh chị em tôi tới thăm viếng, đằng sau nhà đó có cái vườn. Thì cái người làm vườn thì sao? Phải có cái sự kiên nhẫn và đồng thời phải chăm sóc những cái cây của mình. Thì lời của Chúa Gia Cơ nhắc nhở trong cái hình ảnh cũng như vậy. Cái người khôn ngoan gieo cái hành động tốt trong cái sự khiêm nhường. Đó là ý của câu số 13. Ông muốn nhắc nhở là như vậy. Có một người lớn tuổi trong hội thánh, không có nói nhiều, nhưng mà luôn luôn âm thầm cầu nguyện, cầu thay, hay là cầu nguyện một cách trung tín, gây dựng người khác theo sư đồ hay là theo Gia Cơ. Người đó có sự khôn ngoan thật là như vậy. Nhưng mà đồng thời Gia Cơ cũng cảnh báo ha, cũng có một cái loại khôn ngoan giả. Và cái khôn ngoan giả này nó rất là nguy hiểm và nó phổ biến mọi nơi. Và chúng ta cần phải để ý trong đó. Lời của Chúa ông nhắc nhở: nhưng nếu anh chị em ganh ghét cay đắng, tranh cạnh trong lòng, thì đừng khoe khoang và nói dối trái với sự thật. Câu số 15: sự khôn ngoan này không phải từ thiên thượng xuống, nhưng từ trần gian, từ bản tính tự nhiên và ác quỷ. Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương. Thì chúng ta thấy khôn ngoan thật, có sự hiền lành, có sự nhu mì, có công việc lành, có lòng kiên nhẫn. Khôn ngoan giả theo con người thì sao? Nó có ganh tị, cay đắng, có cái ý riêng dẫn đến cái sự hỗn loạn. Thì ông nói đó không có phải là khôn ngoan từ trời. Tôi xin lặp lại: ghen tị, cay đắng, ý riêng dẫn đến hỗn loạn, đó không phải là khôn ngoan từ trời mà từ thế gian và ma quỷ. Sứ đồ Phaolô khi lợi thơ cho hội thánh của Chúa, ông cũng diễn tả có ba loại người. Loại người chưa có tin Chúa sống bị ảnh hưởng với thế gian, không có Đức Thánh Linh. Trong đó ông nói là con người xác thịt. Và loại người thứ hai ông cũng nhắc nhở, có người tin Chúa rồi nhưng mà không có để Chúa làm việc và vẫn để thế gian xâm nhập vào, ảnh hưởng trong cái đời sống của họ. Thì ông gọi đó là tín đồ xác thịt. Có loại người thứ ba để Đức Thánh Linh hành động, để thay đổi tư tưởng, ý chí, cảm xúc và kiểm soát cái thân thể mình. Thì ông đó gọi là tín đồ thật. Và tín đồ thật thì mới có cái sự khôn ngoan thật từ trời. Ý là như vậy, để chúng ta có thể hiểu được lời của Gia Cơ và lời của sứ đồ Phaolô trong đó. Quý ông bà, anh chị em, mình sống ở cái hình này ở thành phố Houston ở đây. Đôi khi chúng ta thấy trên freeway có những cái tai nạn xảy ra, làm cho tôi suy nghĩ đến cái khôn ngoan giả là như thế nào. Một cái chiếc xe khi mà mất cái tay lái, không có kiểm soát được đó, thì nó gây ra coi như là đụng xe. Và đôi khi là khi đi làm chúng ta kẹt xe cả tiếng đồng hồ trên freeway. Cái khôn ngoan giả đưa đến cái cuộc đời rất là hỗn loạn. Trong đó, đó cái cuộc đời hỗn loạn. Và đôi khi mình nói tại sao lại xảy ra, là tại vì khi mà đối diện với những cái thử thách, quên đi cầu nguyện xin cái gì? Xin sự khôn ngoan để có thể xử sự, để có thể hành động. Để cái, nếu mà để cái cá tính của mình nổi loạn lên, rồi theo suy nghĩ của chúng ta tưởng rằng là có sự khôn ngoan thật, nhưng ta ra là khôn ngoan giả, rồi cuối cùng bị mất tay lái, đụng xe trên freeway. Xảy ra rất là nhiều. Cũng vậy, quý ông bà, anh chị em, nếu mà nó xảy ra trong hội thánh của Chúa, thì thường thường xảy ra như thế nào? Có thể trong một cái nhóm nhỏ, hội thánh bàn tán, gossip, nói xấu lẫn nhau. Khi mà nói xấu lẫn nhau, cái vòng ảnh hưởng nó lan tràn ra cho toàn thể hội thánh của Chúa. Và cái nhóm đó sẽ bị tan rã, và đôi khi hội thánh tan rã. Đó là cái hậu quả của sự khôn ngoan xác thịt. Trong đại gia đình cũng vậy, trong cái gia đình lớn, gia đình nhỏ cũng vậy. Đôi khi những lời nói ra, nói vào cho anh em, chị em mình nói trong gia đình nhỏ đó, đôi khi cũng gây sự nghi ngờ và có sự chia rẽ ngay cả trong gia đình. Đó, cũng vậy, nó có thể xảy ra. Và ngay cả giữa vợ và chồng không có chịu nói chuyện với nhau để có sự thông cảm, mà nghe lời gossip bên ngoài chia rẽ cái tình cảm giữa vợ và chồng, và đôi khi gây sự đổ vỡ. Nếu mà như vậy thì khôn ngoan từ trời thì sao? Làm sao để mà chúng ta thấy được hay là có những cái dấu ấn thật là rõ ràng? Lời Gia Cơ nói rất là rõ ở đây. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là sao? Trong sạch, hòa hiếu, tiết độ, thuần phục, đầy dạy những lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả. Những người hòa giải gieo trong sự hòa bình thì gặt hái hoa quả của công chính. Ý của Gia Cơ muốn nói về cái gì đây? Ông đưa ra 7 cái phẩm chất của sự khôn ngoan từ trời. Tôi đưa ra cái list ở trên cái slide đây, dựa theo cái bản truyền thống thì nó tương đối, nó rõ hơn cái bản dịch mới mà tôi mới đọc cho quý ông bà anh chị em. Thứ nhất là cái sự tinh sạch. Thứ hai là thuận hòa, nhu mì, dễ bảo, đầy lòng thương xót, có trái lành, không thiên vị và dạ hình. Tôi có từng cái chi tiết ở đây thì nó tới 4 trang mà chúng ta sắp sửa hết giờ. Tôi sẽ email cho quý vị trong cái phần mà tìm hiểu thì nó dễ dàng hơn. Thì nó, nhưng mà đồng thời để ý cái sự khôn ngoan từ trời trước hết là tinh sạch, rồi sau đó là thuận hòa, nhu mì, dễ bảo, đầy lòng thương xót, có trái lành, không có thiên vị và không có dạ hình. Đây là cái 7 điều mà chúng ta cần phải được nhắc nhở. Tôi sẽ email cho quý vị, tại vì cái thời gian không có cho phép ở đây. Trở về lại, lúc đầu chúng ta nói cái người làm vườn. Làm sao mà cái vườn mình có thể được gặt hái một cách hoa quả, một cách tốt lành? Tại vì những cái vườn cây mà lành mạnh thì có những cái đặc điểm giống nhau. Khi mà quý vị trồng rau hay là những cái cây ăn trái, quý vị muốn kết quả gì? Có trái. Trồng cà chua thì hy vọng nó có trái cà chua, mà cà chua thiệt, nó ngọt ngào. Nhưng mà làm sao? Chứ không phải là cà chua cái thời trước đó, nó có cà chua hay là trái cam, plastic cũng có. thì nó phải có cái đặc điểm, cái đất nó cũng phải được tốt lành, cái hạt giống nó cũng phải tốt, và cần cái sự kiên nhẫn chăm sóc vuông trồng để cà chua nó ra trái cà chua thiệt là ngon, hay là những cái rau nó rất là tươi trong cái hình ảnh như vậy. Và cái người khôn ngoan từ trời cũng giống như vậy. Nếu không có sự chăm sóc tâm linh, không có cầu nguyện, không có tương giao với Chúa, thì đất nó bỏ hoang, và cái cây có trồng có lên đây nữa thì nó bị những cái cỏ dại nó ép, rồi cũng ngặt nghèo. Hôn nhân, vợ chồng trong cái sự khôn ngoan thật cũng vậy. Nếu mà không có sự chăm sóc, nó cũng bị ngặt nghèo. Cha đình, cha mẹ, con cái hay là ông bà cũng vậy. Nếu mà không có sự chăm sóc, cái gia đình đó nó sẽ bị chia rẽ, ngặt nghèo, không có dám nói thật với nhau. Và ngay cả cũng có thể xảy ra trong hội thánh của Chúa. Một vài người thì cũng có nói như vậy, phải làm sao? Thì có một cái lời khuyên mà cũng xảy ra, nhất là trong cái vấn đề hôn nhân gia đình. Nếu người chồng tin Chúa, lấy người vợ chưa có tin Chúa, xảy ra cũng nhiều phải không ạ? Thì bây giờ làm sao đây? Nếu mà người chồng tin Chúa, dù vợ chưa có tin Chúa, người chồng cũng vẫn phải kiên nhẫn, yêu thương, chăm sóc, cầu thai. Và cái câu chuyện thật xảy ra sau nhiều năm tháng, người vợ cảm động và tiếp nhận Chúa. Đây là cái hình ảnh của sự khôn ngoan thiên thượng, gieo bình an và sinh kết quả, là cái chỗ đó. Cũng có thể cái tình hợp reverse hay trái ngược trở lại. Người vợ tin Chúa nhưng người chồng chưa có tin Chúa. Thì cũng vậy, người vợ cũng phải kiên nhẫn, yêu thương, chăm sóc, cầu thầy. Và trong nhiều năm tháng, người chồng cảm động và tiếp nhận Chúa. Cái đó là mình nói trong cái vòng hạn hẹp của gia đình mà có thể xảy ra trong vòng con cái Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ sống bởi cái khôn ngoan nào? Và đây là cái quyết định, đang còn sống phải quyết định khôn ngoan theo xác thịt hay là khôn ngoan từ trời. Và đôi khi mỗi ngày chúng ta làm điều này mà không có biết mà thôi. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, bởi vì gần gũi với Chúa, có lời của Chúa, để rồi lời của Chúa có thể hướng dẫn cái bước đi đường đời của mình, để khi làm một cái quyết định là từ cái sự khôn ngoan thật. Nếu mà thiếu đi cái sự gần gũi đó, đôi khi chúng ta làm những cái quyết định, nó thành ra là cái quyết định từ con người. Đó lý do tại sao ngay cái bài đầu tiên mà sư đồ ông Gia Cơ đó dạy dỗ, khi mà cầu nguyện, đương nhiên mình cầu nguyện rất là nhiều thứ, nhưng đừng có quên cầu nguyện xin Chúa sự khôn ngoan là cái chỗ đó. Nhớ. Và cái điều thứ ba trong câu 18, Gia Cơ nhắc nhở cái kết quả của sự khôn ngoan thật là như thế nào. Để ý, Gia Cơ không có viết lý thuyết. Gia Cơ, cái sách Gia Cơ, thứ tiếng Gia Cơ gọi là sách châm ngôn của thời đại bây giờ, chứ không phải là sách châm ngôn và thư tín trong thơ mà Thi Thiên đó, hay là châm ngôn đó đó, thì viết bằng thơ đôi khi đọc không có hiểu. Nhưng mà Gia Cơ gọi là sách châm ngôn của thời đại hiện tại. Nói một cách nôm na, có thể áp dụng được cho thế kỷ 21 chúng ta ngày hôm nay, rất là chi tiết. Ông không viết lý thuyết, ông kêu gọi cái người đọc đó phải sống khôn ngoan. Mà trước khi sống khôn ngoan đó, phải xét lại cái tấm lòng mình. Cái tấm lòng của chúng ta có đố kỵ hay không? Có tự cao hay không? Có nói hành ai hay không? Có giận dữ hay không? Hay là có sự thuận hòa, có cái lòng thương xót, có cái sự nhu mì? Đó là hai điều gần giống như là cái cán cân vậy đó. Chúng ta phải xét lại. Và lời của ông nhắc nhở, tôi có ghi trên kia, người gieo sự bình an thì gặt được cái gì? Sự công chính. Đời sống mà có sự khôn ngoan thật thì có gì? Đem lại cái sự hòa bình, công lý và xây dựng cho nhau. một cái gia đình, kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi trở về lại gia đình, nhấn mạnh nhiều trong những năm tháng hay là những tuần vừa qua, để nhắc nhở quý ông bà, anh chị em nhớ rằng Chúa lập gia đình trước khi Chúa lập hội thánh của Ngài. Mà nếu gia đình không có vững, hội thánh sẽ không có vững. Để rồi quý ông bà, anh chị em có thể trình bày với những người đang tìm kiếm Chúa, phải gây dựng lại cái gia đình của mình. Đem con thải vô trong nhà thờ, gia đình không có chăm sóc, rồi thì bảo đảm cũng có em cũng sẽ được thay đổi. Nhưng mà nếu gia đình không có thay đổi thì cái hậu quả nó không có được lâu dài, hay là cái kết quả không có được lâu dài. Thành ra gia đình phải sống trong cái sự tha thứ, yêu thương. Tại sao? Tại Gia Cơ muốn nhắc nhở là cái minh chứng cho cái sự khôn ngoan từ trời. Thành ra nhiều gia đình tìm đến mục sư để mà tư vấn, thường thường toàn là những cái chút chút không. Nhưng mà tại vì không có sự tha thứ, không có bắt đầu bằng cái tình yêu thương thật, rồi không có được giải quyết, rồi không có nói thật cho nhau, rồi nghi kỵ nhau, rồi tới lúc ly hôn thì mới tìm đến ông mục sư, nói mục sư giải quyết giùm để mà xóa cái ly hôn. Rồi có gia đình đến tới lúc mà còn ngày mai ký giấy ly dị, nói bây giờ mục sư tới hòa giải để ngưng hy dị, mà lúc đó đã ra tòa 2-3 lần rồi. Và đây là cái sự thật xảy ra. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, gia đình hỗn loạn sẽ đưa đến cái tình trạng hỗn loạn trong cái đời sống. Và Gia Cơ kêu gọi những cặp vợ chồng, hoặc là bây giờ đang vai trò cha mẹ, hay là ông bà ngoại, ông bà nội đó, phải có cái tình yêu thương, có cái sự tha thứ. Đó là cái sự khôn ngoan mà Gia Cơ muốn nhắc nhở ở đây. Bây giờ áp dụng thì sao? Thành ra chúng ta phải suy nghĩ trở lại, nếu hôm nay Chúa mời gọi quý ông bà, anh chị em từ bỏ cái khôn ngoan của thế gian, sống trong cái sự khôn ngoan từ trời, thì lời của Chúa nhắc nhở gì? Qua lời nói, cư xử và cái thái độ sống. Thành ra sáng hôm nay trong cái giờ phút như thế này, quý ông bà, anh chị em phải suy nghĩ trở lại, tôi đang sống trong cái sự khôn ngoan nào? Từ trời hay là từ thế gian? Nếu mà từ trời hay là thế gian đó, thì cũng phải nhìn lại chính cá nhân mình, kiểm lại cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái thái độ của mình là như thế nào. Bởi vì Gia Cơ ông rất là thực tế, ông có nói là lý thuyết, mà khi mà rõ được rồi thì cầu xin Chúa ban cho cái gì? Sự khôn ngoan. Tại vì mình phải biết cái vấn đề thì mình mới cầu xin sự khôn ngoan mới giải quyết. Đó lý do tại sao phải xét lại con đang sống trong cái khôn ngoan từ trời hay là thế gian, cái lời nói, hành động, cái thái độ của con như thế nào, mình biết như thế nào, rồi mới cầu xin Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con giải quyết. Có thể đối với người phối ngẫu của con, có thể đối với con cái, đối với bà con họ hàng, hay là ngay cả các anh em trong hội thánh của Chúa nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự khôn ngoan thật không có phải là chỉ là kiến thức, mà cái lời sống được biến đổi. Và làm sao có được cái đời sống biến đổi đó, là phải biết rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới là sự khôn ngoan thật sự, nhờ cậy nơi Chúa để mà có cái sự thay đổi trọn vẹn. Một người chưa có tin Chúa, họ sống trong thế gian như thế nào tôi không biết, nhưng mà khi họ cầu nguyện tin nhận Chúa thì có Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng của họ, và Đức Thánh Linh là đấng để giải bày lời của Chúa. Có những cái lời cầu nguyện không được, Đức Thánh Linh coi như là cầu thay cho người đó những cái vấn đề. Và đồng thời chúng ta phải thấy Đức Thánh Linh làm việc trong cái người đó để có cái sự thay đổi. Có thể cần thời gian để thay đổi, nhưng mà phải có cái sự thay đổi. Còn nếu không cũng chỉ là tín đồ xác thịt, mà sư đồ Phaolô gửi thơ cho hội thánh để mà nhắc nhở điều này. Và chỉ có Chúa Giêsu mới chính là sự khôn ngoan thật, khôn ngoan trọn vẹn để chúng ta bắt chước, chúng ta noi gương để chúng ta theo Ngài. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên để chúng ta cùng cầu nguyện. Sáng hôm nay tôi chỉ để em một vài phút để quý vị yên tĩnh, trực tiếp cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện xét cái lòng mình, lạy Chúa, con đang sống trong cái sự khôn ngoan nào, từ trời hay là thế gian. Xin Đức Thánh Linh xem xét lại lòng của con, thái độ của con qua lời nói, qua hành động, qua thái độ trong những cái ngày qua như thế nào đối với những người chung quanh. Và khi biết được điều này, cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan từ trời để con có thể giải quyết được qua sự giúp đỡ của Chúa. Tôi để khoảng chừng 1-2 phút để quý ông bà anh chị em xét lòng mình, rồi sau đó tôi cầu nguyện rồi chúc phước. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Chúa ơi, xin trong giờ phút này và những ngày kế tiếp, xin Chúa thanh tẩy lòng của chúng con ra khỏi sự khôn ngoan của xác thịt của đời này. Con đặc biệt cầu nguyện xin Chúa cho mọi người chúng con trong phòng thờ phượng này, ban cho sự khôn ngoan từ trời, trong sự tinh sạch, trong sự thuận hòa và có tình yêu của Chúa đầy lòng thương xót. Lạy Chúa, nguyện Chúa đời dùng đời sống của chúng con gieo sự bình an và sinh bông trái công chính cho Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau. Lời Chúa nhắc nhở vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa cùng ban ơn lại cho những bàn tay chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự, chúng con luôn luôn tạ ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, để chúng con cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan từ trời, để chúng con có thể có được sự tinh sạch, thuận hòa, có tình yêu và đầy lòng thương xót. Và khi ra khỏi đền thờ này, đời sống của chúng con gieo bình an và xin bông trái công chính cho Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.